Độc Tôn Tam Giới, chương 1069, Xích Đỉnh Trung Vực 2, gocchuyenaudio.com. Giang Trần có thể hiểu được dã tâm của Đại Thánh Đường, hắn cũng bội phục Đại Thánh Đường dám đứng ra chủ trương. Nhưng mà thời điểm này đứng ra trùng kiến Vạn Tượng Đế Quốc hiển nhiên còn chưa tới lúc. Bên ngoài không thể chống cự được Cửu Dương Thiên Tông, bên trong cũng không thể khiến cho tông môn tứ phẩm trong Vạn Tượng Cương Vực tin phục. Quả nhiên giống như trong dự đoán của Giang Trần, lần này Đại Thánh Đường đứng ra, những tông môn ngũ phẩm và tông môn lục phẩm phía dưới đại đa số đều ủng hộ Đại Thánh Đường trùng kiến Vạn Tượng Đế Quốc. Mà những phiếu chống đối lại chỉ có Thánh Kiếm Cung cùng với Tiêu Dao Tông, cùng với một ít tông môn thân cận với bọn họ. Đan Kiền Cung và Bắc Minh Tông không có biểu hiện thái độ gì. Bởi vì như vậy cho nên tông môn ủng hộ việc trùng kiến Vạn Tượng Đế Quốc chiếm hơn 7-8 phần, giống như đều có chung một mục đích. Uông lão đệ, Vệ lão đệ, các ngươi nói thế nào đây? Hạng Vấn Thiên híp mắt nhìn qua Uông Kiếm Vũ và Vệ Vô Ảnh nói. Hừ, xem ra trước khi tới đây Đại Thánh Đường đã có sự chuẩn bị từ trước. Uông mỗ còn có thể nói gì được nữa? Hạng lão ca đã có bổn sự trùng kiến Vạn Tượng Đế Quốc, Thánh Kiếm Công ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Uông Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Vệ Vô Ảnh cười hò nói. Đã có chung một mục đích như vậy, Tiêu Dao Tông ta không còn gì để nói. Nếu như Đại Thánh Đường thực sự có thể đạt được Long Ấn Chấn Quốc và Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Tiêu Dao Tông ta sẽ tuyệt đối ủng hộ. Ngay khi Vạn Tượng Đại Điển đang hừng hực khí thế tiến hành, trong Xích Đỉnh Trung Vực tiếp giáp với Vạn Tượng Cương Vực, mấy thế lực lớn trong Xích Đỉnh Trung Vực dưới sự triệu tập của Hoàng Thất Xích Đỉnh Đế Quốc cũng nhanh chóng tụ tập. Hoàng đế của Xích Đỉnh Đế Quốc ngồi trên long tọa khí thế uy nghiêm, chính là một cường giả siêu tuyệt, hoàng cảnh lục trọng, trở tay làm mưa, lật tay làm mây, quyền thế vô cùng lớn. Mà lần này, những tông môn được Hoàng đế Xích Đỉnh Đế Quốc triệu tập đều là những đại tông môn có số má trong Xích Đỉnh Trung Vực. Tông môn tam phẩm có 3, tông môn tứ phẩm có gần 20. Chư vị, trước đó vài ngày ta thu được một ít tình báo, nói là Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Long Ấn Chấn Quốc của Vạn Tượng Đế Quốc năm đó lại sắp xuất hiện. Vạn Tượng Đế Quốc mặc dù bị diệt thế nhưng đám lâu la trong Vạn Tượng Cương Vực lại một mực nhớ mãi không quên sự huy hoàng của Vạn Tượng Đế Quốc năm đó. Chỉ cần ý niệm trong đầu bọn chúng chưa bị xóa bỏ, đối với Xích Đỉnh Trung Vực mà nói, Thủy Trung vẫn là một tai họa. Hoàng đế của Xích Đỉnh Đế Quốc mở miệng nói, bệ hạ chỉ là một Vạn Tượng Cương Vực đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, tông môn chúng ta sẽ dùng đại quân tiếp cận, không cần tới 10 ngày sẽ đem Vạn Tượng Cương Vực san bằng thành bình địa. Người nói chính là một tông chủ của tông môn tam phẩm, thực lực tuy rằng không bằng người được gọi là bệ hạ kia thế nhưng cũng chênh lệch không nhiều lắm. Bệ hạ, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần bệ hạ phiền não. Tất cả các tông trong Vạn Tượng Cương Vực kia nghe nói mạnh nhất cũng chỉ là thánh cảnh cửu trọng mà thôi. Loại thực lực này chưa đủ gây ra hậu hoạn. Mông huynh, lời này của ngươi không đúng rồi. Giết trăm vạn vẫn không đủ gian. Đừng nhìn thực lực của Vạn Tượng Cương Vực hiện. gocchuyenaudio.com lại không có bao nhiêu uy hiếp thế nhưng bọn họ vẫn giữ Vạn Tượng Đại Điển 30 năm một lần, một lòng nuôi thù hận với Xích Đỉnh Trung Vực chúng ta. Theo ta thấy, không cho bọn chúng một chút giáo huấn, chỉ sợ bọn chúng sẽ quên đi vết thương năm đó. Chuyện này chúng ta lăn tăn làm gì? Bệ hạ đã triệu tập chúng ta tới đây chắc hẳn đã sớm có đối sách. Hay là nghe bệ hạ phân phó đi? Hiển nhiên hoàng đế của Xích Đỉnh Đế Quốc vô cùng uy nghiêm, mọi người nghe vậy đều nhanh chóng nhìn qua hoàng đế bệ hạ, đợi hoàng đế bệ hạ hạ chỉ. Hoàng đế của Xích Đỉnh Đế Quốc cười nhạt một tiếng nói. Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng với Long Ấn Chấn Quốc là bằng chứng của Vạn Tượng Đế Quốc. Loại vật như vậy xuất hiện không thể để cho nó rơi vào trong tay của tất cả các tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực. Nếu không bọn chúng sẽ có cớ trùng kiến Vạn Tượng Đế Quốc. Lần trước chúng ta xâm nhập là có cái cớ thích hợp, hiện tại đại quân lại định tiếp cận, không có cái cớ hợp lý thì khó mà xử lý được mọi chuyện. Hiển nhiên, tuy rằng các cương vực mọc lên san sát như rừng trên thần uyên đại lục thế nhưng cuối cùng vẫn có đại cục. Nếu như Xích Đỉnh Trung Vực không có một cái cơ thích hợp thì sẽ không có khả năng dùng đại quân tiếp cận. Nếu không, những vực khác cũng không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Bệ hạ, nếu không có cớ thì chúng ta có thể lấy một cái cơ khác. Không phải chúng ta lưu lại một ít cấm chế ở trong Vạn Tượng Cương Vực hay sao? Chỉ cần chúng ta phá vỡ những cấm chế kia đi, sau đó đổ tất cả lên đầu của các tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực. Đổ tội bất kính cho đám người này, mọi chuyện khi đó chẳng phải sẽ dễ dàng hơn hay sao? Trên thực tế, Xích Đỉnh Trung Vực khi đó cố ý lưu lại tháp xương cốt, dòng sông máu, anh Thạch Lâm chính là vì lưu lại để có cớ lại một lần nữa xâm nhập Vạn Tượng Cương Vực. Hoàng đế Xích Đỉnh Đế Quốc mỉm cười gật đầu nói, kế này có thể thực hiện được, chỉ là lần này trẫm không có ý định phái đại quân tới. thậm chí ngay cả tông môn tam phẩm cũng không cần xuất động. Tông môn tam phẩm có ba, bất luận một tông môn tam phẩm nào đều có thực lực tiêu diệt tất cả tông môn trong vạn tượng cương vực. Đám cự đầu của những tông môn tứ phẩm kia nghe vậy vui mừng không thôi. Ý tứ này của bệ hạ chính là cung cấp cơ hội cho đám tông môn tứ phẩm bọn họ. Thực lực của tông môn tứ phẩm trong xích đỉnh trung vực không phải là thứ mà những tông môn tứ phẩm trong vạn tượng cương vực kia có thể so sánh. Mỗi một tông môn tứ phẩm trong xích đỉnh trung vực đều có một ít cường giả hoàng cảnh áp trận. Chỉ là bởi vì xích đỉnh trung vực đã có tông môn tam phẩm cho nên những tông môn tứ phẩm này mới không có cách nào thượng vị. Dù sao mỗi một đế quốc danh ngạch tông môn cao cấp đều có hạn. Nghĩ tới đây, trong lòng đám cự đầu của những tông môn tứ phẩm kia đều vui mừng, nhao nhao đứng lên. Bệ hạ Kỳ Thiên Tông mong được xuất chiến. Bệ hạ Trúc Tiết Tông chúng ta xin được xuất chiến. Bệ hạ, trong lúc nhất thời, đám cự đầu tông môn tứ phẩm kia kẻ sau nối tiếp kẻ trước sợ rằng bị người khác đoạt mất cơ hội. Ai cũng biết đây là chuyện tốt khó có được, không nói tới việc có thể tranh công với bệ hạ chỉ cần được đi tới vạn tượng cương vực trắng trợn cướp bóc một phen, khi đó có thể nhận được bao nhiêu tài nguyên. gocchuyenaudio.com, bổ sung A, những chỗ tốt này đều có thể nhìn thấy rõ. Tuy rằng vạn tượng cương vực suy sụp cho dù nhân tài dự trữ trong vạn tượng cương vực suy yếu chỉ là tài nguyên thì vạn tượng cương vực vẫn có. Cách chương.